Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga,
Hồng Vân, Tuyết Trang,
Thanh Hoàng,
Trầm Oanh,
Maria Giang,
Phước Hải
và Quốc Đông.
Chương 37. Cứu xét và giải thích về sự lên trời và sự đi qua của mẹ Maria rất thánh.
Thứ nhất, mẹ có chết không? Có, nếu người ta muốn gọi chết, tức là sự chia lìa của phần quý phái, tức là thần trí với thân xác. Không, nếu bởi cái chết, bởi sự chia lìa của thân xác với linh hồn, người ta thấy sự hư nát của vật chất không còn được linh hồn làm cho sống nữa. Và trước tiên là sự thê thảm của nấm mồ, và trước đó nữa, giữa tất cả những điều này là sự đau đớn của cái chết. Mẹ chết thế nào? Hay đúng hơn, mẹ đi từ đất lên trời, trước tiên là phần bất tử, rồi tới phần hay hư nát thế nào? Như một cách chính đáng đối với đấng không có vết tội. Chiều hôm đó, lúc đã bắt đầu giờ nghỉ của ngày Sa-bát, mẹ nói chuyện với Gioan về Giê-xu và các công việc của người. Một buổi chiều đầy bình an. Ngày Sa-bát đã làm tắt hết các tiếng động do công việc của loài người, và giờ giấc đã làm tắt các tiếng nói loài người hay chim chóc. Chung quanh nhà, chỉ có tiếng các cây ô liu rì rào trong gió chiều, nghe giống như tiếng các thiên thần bay chạm vào các bức tường của căn nhà đơn độc. Chúng ta đã nói về Giê-xu, về Chúa Cha, về nước trời, về đức ái và vương quốc của đức ái. Đó là ngọn lửa sống động cháy lên, tiêu hủy những sợi dây vật chất để giải phóng cho thần trí vào các đường bay mầu nhiệm của nó. Nếu ngọn lửa được giữ ở trong những giới hạn mà Thiên Chúa muốn đặt để bảo tồn các tạo vật trên trái đất, để nó phục vụ người, người ta có thể sống và thiêu đốt, trong khi tìm thấy trong sự nồng nàn của nó không phải sự mệt mỏi, mà là sự trọn vẹn của đời sống. Nhưng khi Thiên Chúa lấy cái ranh giới đi, và để cho ngọn lửa Thiên Chúa tự do thâm nhập và lôi kéo linh hồn lại với người cách vô giới hạn, thì khi đó, đến lượt linh hồn trả lời cho tình yêu cách vô giới hạn. Nó tách rời ra khỏi vật chất và bay tới nơi tình yêu thúc đẩy nó và mời gọi nó. Và đó là chấm dứt lưu đày và trở về quê hương. Chiều hôm đó, trong sự nồng nàn không chống lại được, trong cái sinh lực không giới hạn của tâm hồn mẹ, kết hợp với một sự ẻo lả dịu dàng, một tình cảm bí nhiệm về sự xa lìa vật chất, xa lìa hết những gì ở chung quanh, tựa như thân xác thiếp ngủ vì mệt, trong khi thần trí trở nên sống động hơn trong sự suy luận của nó và đắm chìm trong sự huy hoàng của Thiên Chúa. Gioan chứng nhân yêu thương và khôn ngoan về tất cả lối sống của mẹ, từ khi ông trở nên đứa con thừa nhận của mẹ theo ý muốn của con mẹ, đã dịu dàng thuyết phục mẹ nằm nghỉ trên giường và canh chừng mẹ trong khi cầu nguyện. Âm thanh sau cùng mẹ nghe trên trái đất là tiếng thì thầm của giọng nói Gioan, tông đồ đồng trinh. Đối với mẹ, nó như tiếng ru của bà mẹ bên chiếc nôi. Nó theo linh hồn mẹ trong cơn xuất thần sau cùng, quá tuyệt vời để có thể nói. Nó theo mẹ lên tới trời. Gioan, chứng nhân duy nhất của mầu nhiệm ngọt ngào này, đã một mình xếp dọn cho mẹ bằng cách bao phủ mẹ trong áo khoác trắng của mẹ, không thay đổi y phục và khăn voan, không rửa ráy, cũng không sức thuốc thơm. Tâm hồn Gioan, như người ta thấy rõ bởi các lời ông trong giai đoạn thứ hai của chu trình từ lễ hiện xuống tới khi mẹ lên trời, đã biết rằng thân xác mẹ sẽ không hư nát, và nó dạy cho người tông đồ biết những gì phải làm. Và ông, bác ái và tình cảm, khôn ngoan đối với các mầu nhiệm của Thiên Chúa và với các bạn xa cách của ông. Ông nghĩ rằng phải giữ điều bí mật và chờ đợi các tôi tớ khác của Thiên Chúa để họ nhìn thấy mẹ một lần nữa và từ đó rút ra được sự an ủi và trợ giúp cho những khó khăn và mệt mỏi trong sứ mệnh của họ. Ông chờ đợi, tựa như ông chắc chắn là họ sẽ tới. Nhưng sắc lệnh của Thiên Chúa lại khác, luôn luôn tốt cho kẻ biệt ái, luôn luôn chính đáng cho mọi tín hữu. Lúc đầu, người đã làm cho mí mắt ông ra nặng nề để giấc ngủ ngăn cản cho ông sự tan nát bởi thấy cơ thể mẹ bị đem đi. Người đã cho các tín hữu một sự thật khác nữa để tin vào sự sống lại của thân xác, vào phần thưởng của một đời vĩnh cửu hạnh phúc được ban cho các người công chính, biết tin vào những chân lý mạnh mẽ và êm dịu nhất của Tân Ước. Việc mẹ đầu thai vô nhiễm nguyên tội, việc mẹ làm mẹ Thiên Chúa và đồng trinh, về bản tính Thiên Chúa và bản tính loài người của con mẹ. Thiên Chúa thật và người thật, được sinh ra không phải do ý muốn của xác thịt, nhưng bởi một hôn lễ thần linh, đã đặt hạt giống Thiên Chúa vào lòng mẹ, và sau cùng để họ tin rằng ở trên trời có trái tim người mẹ loài người của mẹ, luôn luôn đập những nhịp tình yêu, lo lắng cho tất cả, kẻ công chính và kẻ có tội, ước ao được có tất cả các con cùng với người trong quê hương hạnh phúc đời đời. Khi các thiên thần đem mẹ lên khỏi căn nhà nhỏ, linh hồn mẹ đã trở lại trong mẹ chưa? Chưa. Linh hồn mẹ không thể trở lại về trái đất. Nó đang thờ lạy trước ngai Thiên Chúa. Nhưng khi trái đất, nơi lưu đày, thời gian và nơi chốn của sự chia lìa với Thiên Chúa độc nhất và ba ngôi, đã bị từ bỏ vĩnh viễn, trí tuệ mẹ trở lại huy hoàng ở trung tâm của linh hồn mẹ và lôi kéo thân xác ra khỏi giấc ngủ của nó. Như vậy, rất đúng để nói rằng mẹ lên trời cả hồn và xác, không phải bởi những phương tiện riêng của mẹ như đối với Chúa Giêsu, nhưng với sự trợ giúp của các thiên thần. Mẹ tỉnh dậy từ giấc ngủ mầu nhiệm này, mẹ đứng dậy, sau cùng mẹ bay, bởi vì thân xác mẹ đã được sự hoàn hảo của các thân xác vinh hiển. Và mẹ yêu người con lại tìm thấy của mẹ. Mẹ yêu Thiên Chúa độc nhất và ba ngôi. Mẹ yêu như vận mạng của tất cả những kẻ sống đời đời. Thứ hai, khi đến giờ sau cùng của mẹ, giống như một bông huệ hao mòn sau khi đã tỏa ra hết hương thơm của nó, nó cúi xuống dưới mắt các vì sao và khép cái cúp trắng của nó lại. Maria mẹ cha nằm trên giường và nhắm mắt lại đối với tất cả những gì ở chung quanh để chiêm niệm lần sau cùng một cách thanh thản việc nhìn ngắm Thiên Chúa. Thiên thần của mẹ nghiêng mình trên mẹ, lo lắng chờ cơn xuất thần chia lìa thân xác với linh hồn này vào lúc chỉ thị của Thiên Chúa đã đánh dấu và chia lìa với trái đất vĩnh viễn, trong khi mệnh lệnh êm đềm và lôi cuốn của Thiên Chúa đã từ trời xuống. Về phía Gioan, ông cúi mình trên sự nghỉ ngơi mầu nhiệm này. Ông là thiên thần dưới đất, cũng canh thức trên người mẹ sắp bỏ ông. Khi ông thấy mẹ đã tắt thở, ông vẫn còn canh thức cho khỏi những cái nhìn tục hóa và tò mò. Cả sau cái chết, mẹ vẫn là hiền thê vô nhiễm, và mẹ Thiên Chúa nghỉ ngơi rất đẹp, rất bình an. Tục truyền nói rằng quan tài của Maria khi bị Tôma mở ra, người ta chỉ thấy có hoa, hoàn toàn hoang đường. Không một ngôi mộ nào đã chôn vùi thi hài của Maria, vì theo nghĩa nhân loại thì không bao giờ có xác chết của Maria, vì Maria không chết như bất cứ người nào có sự sống. Thân xác mẹ, theo lệnh của Thiên Chúa, chỉ chia lìa với linh hồn để linh hồn đi trước nó, rồi lại tái kết hợp với thân xác rất thánh của nó. Ngược với các định luật thông thường, theo đó thì sự xuất thần chấm dứt khi sự chiếm đoạt chấm dứt, tức là khi thần trí trở lại bình thường. Ở đây thì thân xác Maria lại tới kết hợp với thần trí sau một giấc nghỉ dài trên giường. Tất cả đều có thể đối với Thiên Chúa. Cha đã ra khỏi mồ mà không cần sự giúp đỡ nào ngoài quyền phép của cha. Maria đến với cha, với Thiên Chúa, lên trời, không phải biết tới nấm mồ và sự hư nát thê thảm ghê gớm của nó. Đó là một trong những phép lạ sáng ngời nhất của Thiên Chúa. Sự thật thì đây không phải là độc nhất nếu người ta nhớ lại Hê-nốc và Ê-li-a, những đấng thân thiết với Thiên Chúa, được đem đi khỏi trái đất và được mang đến một nơi mà chỉ có Thiên Chúa và dân nước trời mới biết. Họ là những người công chính, nhưng luôn luôn chỉ là không so với mẹ cha, đấng mà về sự thánh thiện chỉ ở bên dưới một mình Thiên Chúa. Chính vì vậy mà không có những di tích về thân xác và mộ của Maria, vì Maria không có mộ và thân xác người đã được đem lên trời. Thứ ba, việc thụ thai con mẹ là một xuất thần. Việc người sinh ra là một xuất thần cao cả. Việc mẹ từ đất lên trời là một xuất thần trên mọi xuất thần. Chỉ có trong cuộc tử nạn của người là không có một xuất thần nào để làm cho những đau khổ ghê sợ của mẹ trở thành có thể chịu được. Căn nhà mà từ đó mẹ đã lên trời là một trong vô số những quảng đại của Lazaro cho Chúa Giê-xu và mẹ người. Nó ở Gethsemane, gần nơi người lên trời. Vô ích để tìm vết tích của nó. Trong cuộc tàn phá Jerusalem bởi Roma, nó đã bị phá bình địa và các đổ nát của nó đã tản mát qua các thế kỷ. Thứ tư, cũng như sự sinh ra của con mẹ là một sự xuất thần cho mẹ, cũng như sự vui thỏa trong Thiên Chúa đang cầm giữ mẹ vào giờ này, mẹ đã trở lại hiện diện với chính mẹ và với trái đất, với con mẹ trong tay. Như vậy, điều người ta gọi sai là sự chết của mẹ chính là sự vui thỏa trong Thiên Chúa. Tin tưởng vào lời hứa mà mẹ đã có trong sự huy hoàng của buổi sáng ngày lễ hiện xuống, mẹ đã nghĩ rằng tình yêu sắp tới lần sau cùng để làm cho mẹ được vui thỏa trong người. Điều đó chắc chắn sẽ biểu lộ bằng một sự tăng trưởng ngọn lửa tình yêu luôn luôn thiêu đốt mẹ. Và mẹ đã không lầm. Về phần mẹ, đời sống càng tiến tới, sự ước ao được tan biến trong đức ái đời đời càng lớn lên trong mẹ. Mẹ bị đẩy vào đó bởi sự khát mong kết hợp với con mẹ và sự chắc chắn rằng mẹ chỉ có thể làm nhiều hết sức cho loài người khi mẹ đã ở đó, cầu nguyện và can thiệp cho họ từ chân ngai Thiên Chúa. Và với một cử động càng lúc càng nung nấu hơn, mau lẹ hơn, với tất cả sức lực của linh hồn mẹ, mẹ kêu lên trời, lạy Chúa Giê-xu, xin hãy đến, lạy tình yêu đời đời, xin hãy đến. Thánh thể đối với mẹ cũng như làn sương mát cho bông hoa khát nước là sự sống cho mẹ. Đúng, nhưng thời gian càng qua đi, nó càng trở nên không đủ để thỏa mãn nỗi âu lo không thể cưỡng lại được của quả tim mẹ. Tiếp nhận người con Thiên Chúa của mẹ và mang người ở trong mẹ giống như mẹ đã mang người trong lòng đồng trinh của mẹ, nhưng dưới hình thức các vật thánh không còn đủ cho mẹ nữa. Toàn thân mẹ khát mong vị Thiên Chúa độc nhất ba ngôi, nhưng không dưới tấm màn mà Giê-xu của mẹ đã chọn để che giấu mầu nhiệm không thể xóa nhòa của đức tin, mà là như người thật ở trên trời. Chính con mẹ trong thánh thể của người đã thiêu đốt mẹ bằng những ôm ấp của nỗi khát mong vô tận, và mỗi lần người đến trong mẹ với sức mạnh của tình yêu người, người giật lấy linh hồn mẹ trong sự hăng say đầu tiên của người, rồi người ở yên với một sự âu yếm vô tận và gọi mẹ, má ơi, và mẹ cảm thấy người lo lắng để có mẹ ở với người. Trong những thời gian chót của cuộc sống mẹ trên trái đất, mẹ không còn ước ao điều gì khác nữa. Cả đến mẹ không còn ước ao bảo vệ giáo hội đang sinh trưởng. Tất cả đều biến mất trong sự ước ao chiếm hữu Thiên Chúa, bởi sự xác tín rằng mẹ sẽ có tất cả khi mẹ chiếm hữu được người. Ôi, hỡi các Kitô hữu, hãy tiến tới tình yêu toàn vẹn này. Tất cả những gì thuộc về trái đất đều không có giá trị. Hãy chỉ nhìn Thiên Chúa. Khi các con được giàu sang bằng sự ước ao này, một sự giàu sang khôn lường, Thiên Chúa sẽ nghiêng mình xuống trên tâm hồn các con. Trước hết, để giáo huấn nó, rồi sau đó sẽ mang nó đi, và các con sẽ cùng với nó lên với Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần, để biết và yêu các đấng trong cõi đời đời hạnh phúc, và để chiếm lấy các kho ơn phúc của các đấng cho anh em các con. Người ta chỉ có thể hoạt động tích cực cho anh em khi không còn ở giữa họ, khi đã là những ánh sáng kết hợp với ánh sáng Thiên Chúa. Sự tới gần của tình yêu đời đời được ghi dấu bằng những điều mẹ đã suy nghĩ. Tất cả đều mất đi ánh sáng, màu sắc, tiếng nói, sự hiện diện khi trời mở ra cho cái nhìn thiêng liêng của mẹ trong sự huy hoàng, và tiếng nói từ trời cúi xuống trên mẹ và đón lấy linh hồn mẹ. Người ta nói rằng mẹ sung sướng vì con mẹ tham dự vào giờ này. Nhưng Giê-xu êm đềm của mẹ đang hiện diện với Chúa Cha khi tình yêu, tức là Thánh Linh, ngôi thứ ba trong ba ngôi vĩnh cửu, cho mẹ cái hôn thứ ba của đời mẹ. Cái hôn này mạnh mẽ Thiên Chúa tới nỗi linh hồn mẹ tan hòa trong người, chìm đắm trong sự chiêm ngưỡng như một giọt sương ở trong bông huệ bị mặt trời hút lấy. Mẹ lên trời với linh hồn mẹ và những tiếng hosanna của nó tới chân ba ngôi mà mẹ luôn luôn thờ lạy. Thân xác mẹ vào lúc được chỉ định giống như một viên ngọc trong đống bụi lửa, trước tiên thì được nâng đỡ, rồi được tháp tùng bởi đoàn các thiên thần đến tham dự với mẹ trong ngày mẹ sinh ra trên trời muôn thuở. Giê-xu của mẹ đã đợi ở cửa trời. Cùng với người cũng có vị hiền phu công chính trên trái đất của mẹ, các vua chúa và tổ phụ của dòng dõi mẹ, các thánh tử đạo đầu tiên. Mẹ giống như một bà hoàng, sau biết bao đau khổ và khiêm hạ của nữ tỳ thấp hèn của Thiên Chúa, vào trong nước của niềm vui không biên giới. Và cửa trời khép lại trong nỗi vui vì có mẹ, vì đã có bà hoàng hậu của nó, mà thân xác là duy nhất trong tất cả các thân xác phải chết đã được vinh quang trước ngày mọi người sống lại cho cuộc chung thẩm. Thứ năm, sự khiêm nhường của mẹ không thể cho phép mẹ nghĩ rằng từng ấy vinh quang được dành cho mẹ ở trên trời. Trong tư tưởng của mẹ có một sự gần như chắc chắn rằng thân xác loài người của mẹ đã được thánh hóa để mang Thiên Chúa sẽ không bị hư nát, bởi vì Thiên Chúa là sự sống. Và khi người bão hòa và đổ đầy cho tạo vật bằng chính người, thì hành động của người giống như thuốc thơm bảo trì cho khỏi hư nát vì sự chết. Mẹ không những mẹ luôn luôn vô nhiễm, không những mẹ kết hợp với Thiên Chúa bằng sự ôm ấp bác ái và sinh sản, nhưng mẹ còn bão hòa cho tới những nơi sâu xa bí mật nhất của mẹ bằng những biểu hiệu của thiên tính ở trong lòng mẹ và ẩn mình dưới tấm màn của xác thịt phải chết. Nhưng lòng tốt của Thiên Chúa đã dành cho nữ tỳ người niềm vui được cảm thấy trên các chi thể của mẹ những tiếp xúc bằng tay của con mẹ, sự ôm ấp của người, cái hôn của người, và lại được nghe tiếng người bằng tai mẹ, được thấy mặt người bằng mắt mẹ. Mẹ không nghĩ rằng những điều đó được ban cho mẹ, và mẹ không ước ao. Đối với mẹ, những phước lộc này chỉ ban cho tâm hồn mẹ là đủ, và điều đó đã là hoan hỷ cho cái tôi của mẹ rồi. Nhưng chính vì để minh chứng cho tư tưởng tạo dựng đầu tiên của người về những gì liên quan tới con người, được người đấng tạo hóa tiền định để sống, không phải chết mà là đi qua từ thiên đàng dưới đất tới thiên đàng trên trời, vào nước vĩnh cửu mà Thiên Chúa đã muốn mẹ vô nhiễm lên trời cả hồn và xác rất sớm sau khi chấm dứt đời sống trên trái đất. Mẹ là bằng chứng những gì Thiên Chúa đã nghĩ đến và muốn cho loài người, một đời sống ngây thơ, không biết đến tội lỗi, một sự đi qua bình an từ đời sống này qua đời sống đời đời, giống như một người đi qua ngưỡng cửa một căn nhà để vào một lâu đài. Con người với thực thể toàn vẹn của nó, gồm một thân xác vật chất và một linh hồn thiêng liêng, sẽ được đi từ đất lên trời bằng cách gia tăng sự trọn lành của cái tôi mà Thiên Chúa ban cho nó. Sự trọn lành hoàn hảo của thân xác cũng như tâm hồn mà tư tưởng của Thiên Chúa đã tiền định cho hết mọi kẻ trung thành với Thiên Chúa và ân sủng. Sự trọn lành này người ta đạt được ở trong ánh sáng tràn đầy ở trên trời. Ánh sáng đến từ Thiên Chúa là mặt trời đời đời để đổ đầy cho họ và soi sáng cho họ. Trước mặt các tổ phụ, các tiên tri và các thánh, trước mặt các thiên thần và các đấng tử đạo, Thiên Chúa đã đặt mẹ đã lên trời cả hồn và xác trong vinh quang của nước trời, và người nói: đây là tác phẩm toàn vẹn của đấng tạo hóa. Đây là cái ta đã tạo dựng theo hình ảnh thực và giống ta nhất trong con cái loài người, một tuyệt tác phẩm trong việc tạo dựng của Thiên Chúa, một kỳ quan của vũ trụ. Cái vũ trụ đã được thấy gói gọn trong một vật thể duy nhất, sự huyền diệu của linh hồn bất tử như Thiên Chúa của nó, và như người, nó thiêng liêng, thông minh, tự do và thánh. Và thụ tạo vật chất thánh nhất, trong trắng nhất trong tất cả các xác thể, mà ở trước nó mọi loài sống khác trong ba giới ngự trị của việc tạo dựng bị bó buộc phải cúi mình. Đây là bằng chứng tình yêu của ta đối với loài người, mà ta đã muốn cho một cơ thể hoàn bị và một số phận hạnh phúc là đời sống vĩnh cửu trong nước ta. Đây là bằng chứng sự tha thứ của ta cho loài người, mà bởi ý muốn của ba ngôi tình yêu, ta đã chấp nhận cho phục hồi danh dự và được tái tạo dựng trước mắt ta. Đây là viên đá mầu nhiệm khi đụng tới, đây là cái vòng để nối kết loài người với Thiên Chúa. Đây là kẻ đã đem thời gian trở lại những ngày đầu tiên và đã cho con mắt Thiên Chúa của ta nỗi vui được chiêm ngưỡng một Eva, đúng như ta đã tạo dựng. Và bây giờ nó còn trở nên đẹp hơn, thánh hơn vì nó là mẹ ngôi lời của ta và là vị tử đạo của sự tha thứ lớn lao nhất. Đối với quả tim vô nhiễm của nó đã không bao giờ biết đến tỳ ố dù là nhỏ nhẹ nhất, ta đã mở ra tất cả kho tàng của trời. Và với cái đầu của nó đã không bao giờ biết đến kiêu căng, ta làm một triều thiên bằng sự huy hoàng của ta và ta đội cho nó, vì nó là kẻ thánh thiện nhất đối với ta, và để nó là hoàng hậu của các con. Trên trời không có nước mắt, nhưng thay vì những nước mắt vui mà các thần trí sẽ có nếu họ được phép khóc, có những chất lỏng chảy ra vì xúc động. Sau những lời của Thiên Chúa có sự chiếu sáng, có sự thay đổi của cảnh huy hoàng thành huy hoàng sống động hơn. Ngọn lửa bác ái nồng nàn trở thành mãnh liệt hơn, những âm thanh không thể hay hơn được và không thể tả được của sự du dương thiên quốc. Có thêm tiếng con mẹ ca ngợi Thiên Chúa Cha và nữ tỳ đời đời hạnh phúc của người. Thứ sáu, có sự khác nhau giữa sự chia lìa của linh hồn với thân xác vì sự chết thật, và sự chia lìa tạm thời giữa trí tuệ với thể xác và với linh hồn làm cho nó sống, bởi sự xuất thần hay sự say mê chiêm ngắm. Sự chia lìa của linh hồn với thể xác gây ra sự chết, còn sự chiêm ngắm xuất thần, tức là thần trí tạm thời xuất khỏi những bức cản của giác quan và của vật chất, thì không gây ra sự chết. Vì trong trường hợp này, linh hồn không tách ra, không chia lìa hoàn toàn với thể xác, mà chỉ hành động với phần tuyệt hảo hơn của nó là cái chìm ngập trong lò lửa chiêm ngắm. Hết mọi người, bao lâu họ còn sống, đều có ở trong họ một linh hồn, hoặc chết vì tội, hoặc sống vì công chính. Nhưng chỉ những người yêu vĩ đại của Thiên Chúa mới đạt tới sự chiêm ngắm thật. Điều đó chứng tỏ rằng linh hồn là cái duy trì sự sống, bao lâu nó còn kết hợp với thân xác. Và điều đặc biệt này giống nhau cho mọi người, và nó chiếm hữu trong chính nó một phần tuyệt vời hơn. Linh hồn của linh hồn hay thần trí của thần trí là cái rất mạnh nơi người công chính, trong khi ở nơi những kẻ không yêu Thiên Chúa và lề luật của người nữa vì nguội lạnh hay các tội nhẹ thì nó trở nên yếu, làm cho tạo vật bị mất khả năng chiêm ngắm và hiểu biết Thiên Chúa và các chân lý đời đời của người mà một tâm hồn có thể làm, tùy theo mức độ hoàn thiện mà họ đạt được. Con người được phú bẩm một linh hồn biết lý lẽ là cái dung tích mà Thiên Chúa đổ đầy cho bằng chính người. Maria, vì là kẻ thánh nhất của tất cả tạo vật sau Đức Kitô, là một cái dung tích tràn đầy Thiên Chúa, ân sủng của người, cũng như đức ái và tình thương của người, tới nỗi mẹ tràn ra trên các anh em trong Đức Kitô của mẹ qua mọi thế kỷ và cho tới đời đời. Mẹ đã chết vì bị chìm ngập bởi các sóng tình yêu. Bây giờ ở trên trời, mẹ trở nên đại dương tình yêu, mẹ tràn xuống cho các con cái trung thành của mẹ và cả những đứa con hoang đàng, những làn sóng đức ái của mẹ vì phần rỗi hoàn cầu. Mẹ là mẹ chung của hết mọi người.
chúa ba.
Phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.